to.
Er
to to.
Bu to, wei bu to, su to, ye. Look at that. Anh cố vấn cho người ta tức cười lắm. Một gánh nổi tiếng, giỏi. Dương Chu. Anh bày lên hai cái nhà cái ngộ lắm. Ok. Có người trong nhà bị chết đuối. Chết đuối rồi cái xác nó trôi theo con sông nó xuống cái xóm dưới. Rồi cái nhà buổi xóm dưới nó mới phớt được cái xác nó lên. Nó bắt cái nhà xóm trên chuộc thì nó trả cái xác. Cái nhà xóm trên không biết làm sao nó chuộc thì tiền đâu mà chuộc, mà tốn tiền nữa mà người đã chết rồi mà còn phải đi chuộc nữa. Mới chạy tới hỏi Dương Chu. Rồi cái nhà cái nó bắt chuộc rồi giờ làm sao? Cái Dương Chu bảo gì kệ nó. Đúng có chuộc, không lẽ nó giữ cái xác chết nó hoài à? Nó giữ cái xác thối đó thì nó cũng phiền lắm, mình không chuộc nó cũng trả thôi. Nó đừng có chuộc. Thế rồi cái nhà này nghe lời về nhà không chuộc. Kệ, tỉnh bơ làm thinh. Cái nhà kia đợi một hai ngày thấy nhà kia chuộc mà cứ để cái xác cái thúi chứ đâu. Thì chạy tới hỏi Dương Chu. Bảo vậy chứ bây giờ làm cách nào tới nhà kia nó chuộc nhà thôi. Ông chuột cái bảo chỉ kệ nó còn chuột cái xác đó ở nhà ai nữa đâu mà sợ, cứ cứ ngâm ở đây đi rồi dưới nước sâu nó cũng chuột. Anh mày, anh mày cứ cười lắm. Rồi rốt cuộc là cái nhà nó cũng biết là giải quyết giao với nhau nên nó chỉ nói cái câu chuyện anh mày dân ta. Với anh đó thì ngụy biện lắm mà. Cái đám ở Công Tôn Long với lại Vương Chu thì nó là cái đám nó gọi là ngụy biện của đó. Còn cái đám của Mặc Địch đó là đám mà lúc nào cũng kêu gọi yêu thương, kêu gọi đoàn kết. Nhưng mà cả hai đám đó đều công kích đám của Khổng Tử hết. Là đám Khổng là khác á. Đám Khổng với đám Mặc Địch là không có dính gì nhau á. Học thuyết của Mặc Địch là khác hẳn á. Không có giống gì của Khổng Tử. Rồi Lão Trang lại khác nữa. Rồi Lão Trang thì lại công kích hết. Lão Trang thì lại xài xề cả bên Khổng Tử, xài xề cả bên Mặc Địch, xài xề cả bên Công Tôn Long. Nhưng mà Lão Trang là được nể nhất. Không phải nào dám đụng với cái phái đó nữa. Tại vì có Trang Tử lợi hại lắm. Thành ra tay nào cũng tay nào cũng ngại. Như là Công Tôn Long mà nói cái chuyện mà ngựa trắng không phải là ngựa, anh hiểu biết không? Công Tôn Long á bảo là ngựa trắng không phải là ngựa. Thế mấy cái nhóm khác á cãi ào ào bảo ngựa trắng là ngựa, bởi vì Công Tôn Long đưa ra tới hai mươi mấy cái thuyết, nhưng mà trong đó có cái thuyết nói là ngựa trắng không phải là ngựa. Rồi cái mọi người ta cãi quá đi, người ta bảo anh cứ nói tùm lum. Cái gì mà ngựa trắng phải là ngựa? Ngựa trắng thì cũng là ngựa chứ. Công Tôn Long nói không, ngựa trắng phải ngựa. Vì sao vậy? Bây giờ tôi nói là lấy đem vào đây một con ngựa thì anh đem ngựa nào cũng được hết. Nhưng mà nếu tôi nói là đem vào đây ngựa trắng, lấy ngựa nâu, ngựa vàng cũng được, ngựa đen cũng được, phải lấy ngựa trắng. Với hai đứa, ngựa trắng là ngựa cộng với trắng thành ngựa trắng, tức là khác ngựa luôn. Ngựa là chỉ có một tập hợp thôi, còn đây tới hai. Ngựa cộng với trắng thì ta sinh ra bằng là ngựa trắng. Như vậy là ngựa trắng khác với ngựa rồi. Nhưng anh nói ngựa trắng là đồng với ngựa vậy thì trắng là cái gì? Đó là một. Nhưng mà chưa được. Còn cãi nhau ảo. Nhưng mà đến cái vụ này nè thì Công Tôn Long mới thắng trận, tức là ai cũng im hết. Nên đến cái vụ là bữa nọ vua Sở đi săn, vua Sở có cái cung bằng vàng. Rồi trong cái lúc đi săn gác cái cung trên xe thế nào rớt xuống xe mất. Về đến nơi phát giác rồi mất. Mất rồi thì tất cả lương quan lương sai binh sĩ đi kiếm. Cái vua Sở cản lại cùng kiếm. Tại sao vậy? Tại vì người Sở là mất thì người Sở lượm được, có gì đâu mà Sở, đâu có mất được, không bao giờ mất hết. Bởi vì mình rớt ở nước Sở mà người Sở đánh mất đó, thì người Sở nhặt được, thì cũng người Sở sai chết sau cũng người Sở sai đi chung nữa thôi. Thế ra có mất đâu mà Sở, vua Sở nó sợ, ai sai cũng được cả nước. Thế là cái câu chuyện nó lan ra là tất cả mấy tay khác thì mấy tay nghĩa là chư tử khác là khen vua Sở. Vua Sở nói câu đó chứng tỏ vua Sở là một con người không có phân biệt, chứng tỏ con người rộng rãi, thành ra mình xài cũng như dân mình xài. Anh cái câu đó nó có nó là Sở Sở nhân là Sở thất Sở đắc. Sở Sở
là sở thất sở đắc,
tức là người sở mất thì người sở được. Cái câu đó là vậy, vua sở nó sở thất sở đắc. Thế rồi
ai cũng khen câu này hết, ai cũng khen cao ao hết.
Cái công tôi long chụp lấy câu này vậy, chụp lấy câu này vậy. Cái không ai cãi được công tôi long, công tôi long bảo thấy chưa? Vua sở đồng ý với ta là ngựa trắng không phải là ngựa.
Thế mọi người bảo chứ vua sở đâu có cái gì đâu mà dính với ngựa trắng phải là ngựa đâu. Vua sở đâu có gì đâu, công tôi long phải rõ ràng khi mà vua sở nói như vậy đó,
thì vua sở đồng ý với tôi mà tất cả mọi người đồng ý vua sở mà lại không chịu đồng ý với tôi là điều mâu thuẫn. Đã đồng ý với vua sở câu nói này thì tất nhiên phải đồng ý với tôi. Thì tại sao
vậy? Không, khi mà vua sở nói như vậy thì hắn thì Khổng Tử
tất cả mọi người khen, ai cũng khen hết, Khổng Tử chê.
Khổng Tử sửa câu này là Khổng Tử bảo là vua sở rộng lượng đấy nhưng mà chưa đủ để rộng lượng. Vua sở là người hiền này nhưng mà chưa đủ gọi là bức thánh, là cái chỗ mà vua sở còn hàng hẹp quân, hàng hẹp là chữ sở, sở thất của bạn. Giá mà vua sở nói như này thì thật hay hơn, đó là nhân thất nhân đắc,
đó là nhân thất nhân đắc thì thật hay hơn. Đừng có nói vua sở, tức là vua sở nói là thằng sở nhặt được thì vua sở an tâm, ví dụ giả sử như sở thất mà tống nặng chẳng hạn thì vua sở không bằng lòng, thành ra vua sở chỉ hạn hẹp chứ trong những số sở mà thôi, chứ vua sở không có chịu người khác mà chỉ sở thôi, không được mà cũng dân tất dân tất. Thế là chư tử sẽ khen Khổng Tử là đúng là bậc thánh, đây hiền đây thánh, đây thì mới rộng rãi, đây mới là bao la là hơn hẳn. Điều này chứng tỏ Khổng Tử là bậc thánh rồi. Đây chỉ mới có hạn hẹp sở đấy là con người bao la, thế rồi là cu đùi những khen Khổng Tử là bậc thánh nhân thánh hiền như nó như vậy. Thì đó thì công tôn long mới nói như vậy, tôn long ở đây không được đồng ý với ta, nhưng mà mọi người nó khen Khổng Tử tại sao khen ta, nhưng mà Khổng Tử đồng ý với ta, người ta hỏi Khổng Tử đồng ý với cái lời này thế nào, công tôn long bảo là Khổng Tử nói là người sở không phải là người. Đó. Nếu mà người sở đồng nghĩa với người thì hai câu này đồng nghĩa xem, mà đã xem rồi đó thì đâu có câu nào hơn câu nào, thì giống như nhau à. Thế tại sao trước thì khen Khổng Tử là hiền mà khen là thánh mà cái này chỉ hiền mà cái này là bao la bông bênh, cái này chỉ mới là rộng rãi thôi, chứng tỏ là hai này phải khác nhau chứ. Đó là người sở khác người, thấy chưa? Chứ nếu mà người sở mà giống người thì hai câu này nó y chang này, đó mà nó y chang như vậy thì tại sao khen cái này bỏ này, mà khi nó khen cái này bỏ cái này chứng tỏ hai câu khác nó khác cũng nào đâu, hai cái này cũng sao khác, hai cái này nó chỉ có khác hơn người sở thì chứng tỏ là hai cái này khác nhau, vậy là người sở khác với người. Người sở phải là người, thế mà ta nói
bạch mã kim mã là đúng rồi, còn người thì nó phải cãi
câu của công tôn long nói là
câu của công tôn long nói là
bạch mã phi mã, tức là ngựa trắng chẳng phải là ngựa.
Thì giờ công tôn long nói Khổng Tử nói là người sở không phải là người, tức là Khổng Tử giống ta, ngựa trắng không phải là ngựa.
Mọi người khen Khổng Tử là đúng,
nhưng mà tại sao mà chê ta là chậm?
Thế là giúp công ta chụp, đó là mọi người thôi, cái gì nữa.
Im. Cái này là tổ.
Nhưng mà tổ người kia thôi. Cãi cũng lại với tay này đâu, với tay này cãi ghê lắm. Ăn rồi cứ chưa muốn cãi lộ. Công Tôn Long thầy của Công Tử Vô Kỵ, Hàn Vô Kỵ, Tín Lăng Quân. Tín Lăng Quân là nhân vật nổi tiếng lắm của thời. Tín Lăng Quân là người duy nhất mà đánh thắng được Tôn Tần. Còn hồi xưa là Tần nó là sáu nước thì kinh sợ, nghe Tần là run, mà không có một cái nước nào mà đủ sức để mà đánh ăn được Tần. Thế là chỉ có Tín Lăng Quân mà đánh hai lần. Mà Tín Lăng Quân là nước Triệu, mà mới đầu là nước Ngụy, để sau chạy cho Triệu, Ngụy mà mượn binh của Triệu đánh, mà đánh thắng Tần hai lần, mà làm cho nghĩa là vua Tần phải sợ. tướng Tần cũng phải khiếp. Mà rồi cái vua Tần âm mưu mời Tín Năng Quân qua gặp mặt để giết. Mời Tín Năng Quân qua, nhưng mà điều quan khách của Tín Năng Quân thì khuyên đừng qua. Mà nếu đừng qua thì Tần đánh nữa. Mà đánh hoài đó thì Tín Năng Quân chỉ đủ sức ăn mấy lần thôi chứ đâu có đủ sức ăn hoài. Bởi vì lính ít, quân thì thưa, mà Tần nó giàu nó mạnh mà dân nó đông. Rồi phải bày mưu tính kế đủ thứ, phải đủ thứ hết rồi mới thoát được. Tín Năng Quân này thì chuyện cũng là một tay giống như Mạnh Thường Quân. Trong tàu có hai người, Mạnh Thường Quân và Tín Năng Quân. Mạnh Thường Quân người ta hay nói tới á, là thì người nào có cái tâm tốt người ta gọi là Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân hay nuôi, đây là Tín Năng Quân, Hàn Vô Kỵ. Còn Mạnh Thường Quân tên là Điền Văn. Tàu này có nhiều cái chuyện vui, như Công Tôn Long nuôi 7 đệ tử, có một thằng tới xin làm đệ tử. Công Tôn Long bảo mày có tài gì? Cái nó bảo là con cũng có tài gì đó. Công Tôn Long bảo chứ mày có hát được không? Không. Mày có học được không? Học dở ngu lắm, tối dài lắm. Mày có tài gì đóng bàn những ghế không? Không. Không có tài gì hết á. Đóng bàn không? Không. Cái gì không biết. Chứ mày có cái đặc điểm gì nói tao nghe. Nói to ra một cái là bề nhà bề cửa. Cái Công Tôn Long là tôi được cho người làm học trò nuôi. Thế mấy người khác mới nói Công Tôn Long mà chứ trời thầy giận chi, cái thằng mà không biết làm gì chỉ biết la thôi mà giận nó chi rồi ích gì đâu. Công Tôn Long mà đừng bao giờ nói vậy. Cái gì ai cũng người ta có cái sở trường, người ta cái sở trường cũng nào cũng có thể dùng được hết. Rồi cái bữa đó Công Tôn Long dẫn cả bầy đi, bầy học trò đi thăm bạn, đi về tới cái bờ sông, trời nó hoàng hôn rồi mà là rừng không, mà không băng qua tàu, băng qua đường trên sông đó, thì không có nhà để mà ở, mà lo quá rồi. Mà tới thì hoàng hôn hết ghe rồi, mà bay vào qua bờ sông kia nó xa lắc rồi. Đó. Thì thấy có ánh đèn ánh thuyền chài á. Thế rồi Công Tôn Long hỏi giờ làm sao để mà có thuyền. Thế anh chàng đệ tử này mới nói, nhưng mà chứ thầy đừng lo, để con gọi cho. Thế anh chống lạnh, anh hít hơi, anh la, anh hú, anh gọi đò, anh gọi vòng qua tầng bên kia. Nhưng nghe hết hồn dậy á, chèo qua rồi rước đó. Đó là lúc đó đó Công Tôn Long nó quay nhìn cả bọn đệ tử, thấy chưa, lúc rồi 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 sẽ có cái chỗ để tải, đừng có chê. Đến cái thời đến cái lúc thì anh nó lâu nó xài được. Thì cái câu chuyện Công Tôn Long có cái hay là Công Tôn Long chứng tỏ là một người biết xài mà rộng rãi, đúng không? Tức là Công Tôn Long không cần phải là mày làm được, chỉ cần mày có một bước một cái tài đó thì nhiều khi cái tài quên cũng làm cũng đi xài được cái chuyện đó. Tôi nhiều khi quên nó mà thành công cái gì đó đâu biết được, tương lai chưa biết được đâu. Xong thôi bây giờ có ai hỏi gì nữa. Mình triệt ra mấy cái câu này là căn bản, cái câu mà phong thất bồ đề tâm tu chư thiện pháp thì danh mang nhiều, và thế là cứ không có bồ đề tâm là kể như là cái gì cũng thành ma hết. Không bồ đề tâm coi chừng niệm Phật cũng là ma nghiệp, ngồi thiền cũng là ma nghiệp, tụng kinh thuyết pháp giảng đạo gì cũng ma nghiệp hết, nếu không có bồ đề tâm. Tại sao chính vì cái lẽ đó mà tại sao mình thấy là tụng kinh đó là phải có hồi hướng, chính vì cái lẽ như vậy tụng kinh là phải có hồi hướng. Và chính vì cái lẽ như vậy mà mình thấy là tại sao kinh nào cuối cùng cũng là hồi hướng, chẳng hạn là lưu truyền lưu thông đi, hay là ví dụ như là mọi người hoan hỷ tác lễ nghi khứ hoặc là phục hành đó, đều là cái sự phục hành, tức là thừa phụng cái điều đã dạy đó rồi đem đi để mà phụng trì lưu truyền, tức là cái sự hồi hướng của kinh điển. Tức là hồi hướng có nghĩa là đem nó trải dài ra cho hậu thế. Thì tụng kinh cũng vậy, cuối cùng nó là hồi hướng, mà cái hồi hướng nó là để nhắc mình về cái bồ đề tâm. Tức là phàm mình cứ làm cái điều gì đó, tức là mình phải nghĩ tới cái mục đích mà mình muốn hướng về, mà mình muốn hướng về. Thành ra cái mình hướng về là hướng cái gì, là hướng khi nào cũng vậy hết ạ. đại khái là nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ, chân minh liễu. Hay là mở đầu cũng nhắc nhủ mình là nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa, thì dụ như vậy đó. Thì khi nào cũng cái đó là để nhắc nhở mình, chứ nếu không là thì dụ như là mình lại tụng kinh đây là vì cái lý do gì đó, danh vọng hay là quyền lợi hay là cái gì đó, hay cái sự tu này, cái buổi giảng này cũng vì mục đích là danh vọng hay quyền lợi hay là cái gì đó chẳng hạn đó. Thì dụ như vậy thì nó thành ra rằng là mang nghiệp hết đó. Tức là cái gì mà xây dựng bằng cái sự dục ở thế gian này thì đều là mang nghiệp hết. Hình tử là hồi hướng có nghĩa là chỉ có chuyên mình cái là giải thoát thôi, hoặc là hồi tới trí tuệ, hoặc là tới trí tuệ hay là tới phước đức, mà phước đức là chân thật. Phước đức đó là phước đức chân thật, tức là cái phước mà để mình giải thoát. Nếu mình giải thoát được cái đó là gọi là phước, còn không giải thoát được thì không có gì là phước hết, dù là chúng lô tô cũng phải là phước. Có nhiều người vì chúng đa số mà bị giết chết thôi. Thành ra là dù hay là dù là mình có được thành tựu như ý mình muốn đi chăng nữa ở thế gian này cũng chưa phải là phước. Đối với lại đạo Phật thì cũng vẫn đều là mầm mống của khổ, lại chưa phát tác thôi. Rồi trước sau thì nó cũng phát tác. Thành ra là phước chỉ có là cái cách là làm sao mà mình thoát ra khỏi khổ, thì đó là phước. Thì hồi hướng chỉ có một là về phước, hai về huệ, hai về trí tuệ. Trí tuệ là mình tỉnh thức, tỉnh thức tức là mình nhận ra được, mình nhận ra được là cái công việc mình làm này thiếu bồ đề tâm hay là có bồ đề tâm. Chứ bình thường mình làm thì nhiều khi mình làm theo cái thói quen, chẳng hạn hôm nay mình làm cái điều đó mình được mọi người khen, cái mai mình hứng chí là mình làm tiếp, tức là vì cái điều khen chứ không phải là vì là cái sự giải thoát hay là gì hết đó. Rồi mai đây mình đang làm cái chuyện đó rồi bị người ta chê giết, rồi mình buồn, mình làm mình bỏ, tức là mình làm mình bỏ là vì bị người ta chê đó. Chứ không phải là vì cái vấn đề giải thoát mà mình xả bỏ, mình sợ bỏ vì tiếng khen chê. Mà mình bị khen chê là bởi vì mình thấy mình cảm thấy phiền não, tức là mình chấp cái sự khen chê mình với phiền não, rồi vì phiền não đó mà mình bỏ, mình làm mình bỏ cái sự mà mình đang còn tu tập chẳng hạn. Thì như vậy nó là đều là mang nghiệp. Thành thử là mình cùng tâm tu, nhưng mới đầu mình tu cái gì hay là mình học cái gì chẳng hạn, hay mình tu mình học mới đầu mình cũng đều hăng hái và tinh tấn lắm, nhưng mà rồi thời gian mình nản mình bỏ là bởi vì sao? Mình thấy rằng là nó không như ý, nó không như ý đây là như cái ý dục. Tất cả chẳng hạn như là ví dụ như là mất thì giờ thay vì mình làm cái gì, hay là hoặc là mình làm cái gì, hoặc là mình cầu cái gì đó, chẳng hạn như vậy. Hoặc là mình cảm thấy rằng là nói cho đúng, mình thấy giống như là không đúng, hay như là cái mình thấy mình cho là cuộc sống nó phải như vậy mới có ích, còn như thế kia là nó không có ích chẳng hạn như vậy. Thế thì người ta cái lý luận người ta nói là Phật pháp là chỉ có nói vậy thôi, nhưng mà áp dụng với cuộc sống thì phải khác, thì dù như thế nhưng không có chả khác gì hết. Phật pháp tức là cái con đường dạy mình sống mà làm sao mà đối diện với cái khổ. Đạo Phật nó là như vậy, tức là đạo Phật chủ trương là mình không thể nào mà trốn được cái khổ đâu, không có cách gì nữa. Thế ra mình diệt khổ bằng cách là đối trị khổ, tức là nhìn được cái khổ, thấy được cái khổ thì diệt được cái khổ, mình nhận cái khổ. Thế còn không thể nào mà mình cầu an bằng cách là cầu những cái khổ đừng đến với mình, là chuyện không thể có được trên trần gian này. Thế ra cái cầu an đó là vô ích, mà cầu an đó là nên rằng là thực sự nếu mình có tinh thần cầu an là mình nên cầu là chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho mình có cái sức mình chịu được tất cả mọi cảnh khổ xảy đến với mình. Vậy đó là cầu an chân chính, và cầu an đó mới có thể xảy tới cho mình được. Còn mà mình cầu mà bảo là lạy Phật cầu với con đừng có cái tai nạn tới với con là chuyện nó không thể nào có được hết, chư Phật cũng không làm được chuyện đó. Mà mình nên cầu như vậy, cầu là chư Phật gia hộ cho mình có cái sức mạnh để mà mình chịu đựng được mọi cảnh khổ trên thế gian, chịu đựng được, đừng chán, đừng bỏ, đừng thối thất. Tại chịu đựng không được cho nên mới bỏ, mới chán, mới thối thất. Còn nếu chịu đựng được thì không chán, không bỏ, không thối thất. Thành ra cái tinh thần cầu an đó là cái tinh thần đó là chấp nhận được cái khổ. Thế khi khổ tới tức khi mình cầu nguyện với chư Phật, chư Bồ Tát thì mình cầu phải. Thế là chư Phật, chư Bồ Tát muốn cái gì tới với mình thì cứ việc để cho nó tới, nhưng mà miễn cho mình cố gắng giúp đỡ cho mình làm sao để cho mình chịu đựng được. Chứ còn mình đừng có tránh né, mình tránh né vô ích, tránh né không được, không cách gì mình tránh né được. Nên do đạo Phật là đạo thực tế nhất đó. Sống ở đời người ta nói ngược á, người ta nói chỉ dù như là mình tin vào tôn giáo là mình mơ mộng hão huyền, người ta sống ở đời phải mánh mum là thực tế, nhưng mà sai. Bởi vì thực tế là người ta tìm cái sự đó, người ta mánh, người ta làm tiền, người ta cái gì đó để người ta mưu tìm hạnh phúc, nhưng mà thử hỏi người ta có thực sự mưu tìm hạnh phúc không? Đâu có. Cũng như mình nói thẳng như là cái vụ bên Mỹ vừa rồi nè, không hiểu biết không, mà cả đến 50 ông bác sĩ dược sư thì bị Mỹ nó bắt hết à, nó bắt hết chỉ vì là làm tiền phi pháp. Ví dụ như vậy, nó là chia sắc chứ, do vì cái làm tiền về bây giờ rồi ông nào ông đó nơm nớp lo sợ nếu chưa bị bắt. Và nếu ông bị bắt rồi thì đang còn đau khổ vô cùng, nổi nó đóng thuế, nổi nó đóng phạt là cũng chết rồi, bỏ tù, cấm hành nghề cũng chết rồi. Bây giờ là mơ mớp lo sợ, nó đâu có thực tế. Mà sống cuộc đời này, đất kể đạo hay đời đời, là ai sống cuộc đời này mà khi hít khi thở, khi suy nghĩ cũng chỉ để là mưu cầu hạnh phúc hết, không có người nào mà ngoài cái đó hết. Tức là mình đi học, mình chọn lựa, mình sinh sống, mình tìm tòi, mình truy cầu bất cứ cái gì cũng chỉ để là tạo hạnh phúc cho cá nhân mình thôi. Thì đạo Phật là con đường chỉ cho mình đạt được cái hạnh phúc. Chứ đạo Phật đâu phải là gì mơ hồ, đạo Phật là cái chân thật. Còn mình xưa nay là mơ hồ, mình tìm hạnh phúc mơ hồ, hạnh phúc mà mình tìm đã rồi không có. Cũng như chẳng hạn bây giờ mình vô chùa, trong một ngôi chùa mình tìm không ra sự giải thoát, cho nên mình không tin nơi đạo Phật. Mình tìm đạo, mình tìm giải thoát ở nơi một ông thầy, mà tìm không ra mình không tin ở nơi chư tăng. Thì như vậy là vô lý. Thế vậy thì tại sao là mình tìm cái hạnh phúc ở trần gian thì đối với lại một thể chế, một chế độ, một ông tổng thống mình thất bại, mà sao mình không chán đời mà mình vẫn tiếp tục đi tìm ở một ông tổng thống khác, ở một chế độ khác, ở một thể chế khác? Thế vậy tại sao mình không nuôi cái tâm đó đối với đạo? Nhưng nếu mình tìm không ra ở ông thầy này, tìm ở nơi ông thầy khác, tìm ông thầy này, tìm ông thầy khác, tìm không được chùa này, tìm chùa nọ, tìm hoài thôi, không ngừng nghỉ. Nhưng như thế gian này mà mình tìm không, người ta tìm không được hạnh phúc ở một cái chủ nghĩa hay một cái chế độ nào đó, thì người ta đi tìm ở một chủ nghĩa chế độ khác. Ta tìm không được cá nhân của một ông lãnh đạo như vậy thì người ta tìm ở một ông lãnh đạo khác. Ta tìm hoài không thôi. Ta tìm biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu chế độ thay đổi nhau rồi, đâu có đưa đến, từ hồi mà khai thiên lập địa đến bây giờ, đâu có đưa đến hạnh phúc vĩnh cửu. Nếu mà đưa đến hạnh phúc vĩnh cửu được thì cái chế độ nó kéo dài hoài rồi, mà đâu có chế độ nào kéo dài hoài. Mà con người ta cứ hằng hằng lớp lớp, cứ sinh ra lớn lên, ai cũng tin vào cuộc đời cho nó là thực tế, tức là chứng tỏ người ta điên đảo mà mơ mộng, ta đâu có thực tế. Bởi vì làm gì đã có thật đâu, từ hồi nào đến hồi nào tất cả những hạnh phúc đều có thật, từ thời ông tổ ông tiên ông cố ông cha ông bà đến ông bố mình cho đến mình hiện tại vẫn chưa tìm ra được. Bao nhiêu chế độ, bao nhiêu thể chế, bao nhiêu chính sách, bao nhiêu lãnh đạo mà đến trên mình vẫn chưa chán, vẫn vọng cầu, vẫn đi tìm thật. Mà ở nơi đạo thì mới một ngôi chùa thôi, hay mới một ông thầy thôi thì đã kết luận rằng là đạo Phật không có gì hết. Thế vậy thì sao mình kết luận mà đời không có gì hết? Đời không biết có răng này, chán có đốt rồi này. Mình phải phủ nhận đời, sao mình không phủ nhận? Cái đạo cái phủ nhận liền. Đó là tại vì mình chưa tìm những nơi, những chỗ.